Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ Bảy Tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Chương 28, từ câu 1 đến câu 10. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội, Thiên Thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên. Diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên Thần lên tiếng bảo các phụ nữ. Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây. Vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người nằm, rồi mau về nói với môn đệ người như thế này. Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi, nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, theo sách lễ Roma, thì đêm vọng phục sinh được gọi là đêm quan trọng và cao quý nhất của mọi lễ trọng. Phục vụ lời Chúa vào đêm canh thức vừa qua có tất cả 9 bài đọc, 7 bài trích từ Cựu Ước và 2 bài trích từ Tân Ước. 7 bài đọc Cựu Ước như một dòng chảy lịch sử khởi đi từ công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa đến hy lễ của Abraham dâng lên Thiên Chúa. Tiếp đến là biến cố quan trọng nhất, trích từ sách Xuất Hành. Cuộc vượt qua của Israel thoát khỏi cảnh nô lệ. Kế đến là 4 chủ đề then chốt của các ngôn sứ thời Cựu Ước, lần lượt là viễn tượng về một Jerusalem mới và ơn cứu độ được ban không, theo ngôn sứ Isaiah. Đức khôn ngoan đích thực, theo ngôn sứ Baruch. Tâm hồn tinh thần mới, theo ngôn sứ Ezekiel. 7 bài đọc Cựu Ước ứng với 7 chủ điểm quan trọng, đó là sự tạo dựng, hy lễ, xuất hành, phép rửa, lòng thương xót của Đức Chúa, giao ước vĩnh cửu và sự tha thứ tội lỗi. Còn đối với 2 bài Tân Ước, một bài là thư của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Roma, nói về phép rửa, và bài tin mừng là biến cố phục sinh của Đức Kitô. Cả thảy 9 chủ đề của cả Cựu Ước và Tân Ước trong 9 bài đọc đêm nay có những liên hệ rất rõ ràng với nhau. Giữa công trình sáng tạo của Thiên Chúa và sự sống mới trong Đức Kitô, giữa cuộc xuất thành của Israel và cuộc xuất thành của Đức Kitô, tức là mầu nhiệm vượt qua của người. Giữa lời hứa của các ngôn sứ thời cựu ước và việc thực hiện lời hứa ấy nơi các mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ. Và đỉnh điểm trong các chủ đề này là cuộc phục sinh của Đức Kitô được kể lại trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew. Như vậy, với phụng vụ lời Chúa đêm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta đắm chìm trong một dòng chảy lịch sử mà mỗi chúng ta là một phần tử trong đó. Dòng lịch sử này kéo dài từ buổi đầu tạo dựng cho đến công cuộc tái tạo được thành toàn trong Đức Kitô. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đêm vọng phục sinh là những giây phút mong đợi Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết. Điều này cũng đồng nghĩa với mong đợi một thời khắc khởi đầu của một trời mới đất mới, hay của một giai đoạn mới. Giai đoạn mà muôn loài muôn vật được phục hồi tình trạng ân sủng của buổi đầu tạo dựng. Giai đoạn mà tình thương và ân sủng của Thiên Chúa sẽ chiếu tỏa nhờ cuộc vượt qua của Đức Kitô. Giai đoạn mà con người được giao hòa với Thiên Chúa, được bao bọc trong tình yêu và phúc lành của người. Tất cả nhờ giá máu của Đức Kitô. Trong bầu khí thánh thiêng này, chúng ta nghe lại lời của Thánh Phaolô nói về phép rửa trong thư Roma. Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người. Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Quả vậy, cũng như biến cố phục sinh của Đức Kitô là thời khắc khởi đầu của một thời đại mới, thì bí tích thanh tẩy cũng là biến cố đánh dấu thời khắc khởi đầu của một đời sống mới nơi mỗi Kitô hữu chúng ta. Khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta dẹp bỏ con người cũ để mặc lấy một đời sống mới trong Đức Kitô. Một đời sống được nuôi dưỡng bởi ân sủng, được bao bọc bởi tình thương và được gọi là con yêu dấu trong Đức Kitô. Trong những giây phút chờ đợi Đức Kitô phục sinh từ cõi chết, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta hiệu quả của phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Trong đó, quan trọng nhất là vị thế làm con cái Thiên Chúa được phục hồi nhờ cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Về phía chúng ta, phép rửa như một giao ước mà chúng ta cam kết sống xứng đáng vị thế là con, cam kết sống một đời sống mới trong Đức Kitô, một đời sống mà tình yêu và lòng trắc ẩn là giới luật phải tuân giữ và thực thi. Tình yêu, tha thứ, hiền lành, khiêm hạ, bao dung, nhân từ là những điều mà Đức Kitô thể hiện nơi cuộc thương khó, luôn là mẫu gương đòi buộc mỗi Kitô hữu chúng ta noi theo. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài chấp nhận cái chết để con có một đời sống mới. Xin cho con can đảm bước vào cuộc vượt qua với Ngài, để con người của kiêu căng ngạo mạn, hẹp hòi ích kỷ, tham lam sân hận, được cùng Ngài vùi sâu dưới nấm mồ tối, để rồi cũng được phục sinh với Ngài trong con người mới, con người của yêu thương hết mình và quên mình phục vụ, con người của bao dung, nhân từ và khiêm hạ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các vị tư tế của giáo hội, giám mục cũng như linh mục, luôn để Chúa Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống và hành động của mình, loại bỏ lối sống hai mặt, bi quan và sống trong hòa hợp. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu lúc 9:30 sáng thứ năm tuần thánh, ngày 6 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô. Vì đau đầu gối nên Đức Thánh Cha ngồi chủ tọa thánh lễ. Các phần ở bàn thờ do Đức Hồng y Angelo de Donatis, giám quản giáo phận Roma đảm trách. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 45 hồng y, 40 giám mục và khoảng 2.000 linh mục, trước sự hiện diện của 2.500 giáo dân tín hữu ngồi đầy thánh đường. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ ba. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca: "Thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên tôi", cũng là câu Chúa Giêsu bắt đầu bài giảng tại hội đường Do Thái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Chúa Thánh Linh, vì nếu không có thần khí của Chúa thì chẳng có đời sống Kitô, và không có sự sức dầu của người thì cũng chẳng có sự thánh thiện. Chính Thánh Thần là đấng ban sự sống, như Chúa Giêsu đã xác quyết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự sức dầu mà các tư tế của Chúa đã nhận lãnh, cuộc sức dầu thứ hai như các tông đồ đã nhận lãnh. Sau cuộc sức dầu thứ nhất, được bắt đầu bằng một lời kêu gọi yêu thương thu hút tâm hồn chúng ta. Ngài cũng nhắc đến những khủng hoảng, khó khăn và những cám dỗ các tư tế của Chúa gặp phải với thời gian, đe dọa lòng nhiệt thành và trung tín. Đức Thánh Cha nói, đây là nguy cơ lớn, trong khi những vẻ bề ngoài vẫn nguyên vẹn, chúng ta co cụm vào mình và cố gắng vượt qua một cách không hứng thú. Hương thơm của sự sức dầu không còn làm cho cuộc sống được thơm tho nữa, và con tim không còn rộng mở, nhưng co rút lại trong thái độ vỡ mộng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy nhìn nhận thực tại của mình. Thánh Thần chân lý khuyên nhủ chúng ta hãy nhìn tầng sâu thẳm tâm hồn và tự hỏi, thành tựu của tôi tùy thuộc tài năng, vai trò mà tôi đạt được, những lời khen ngợi mà tôi nhận được, sự nghiệp hiện nay của tôi, các bề trên hoặc cộng tác viên mà tôi có, những an sinh mà tôi có thể bảo đảm, hay là tùy thuộc sự sức dầu làm cho cuộc sống của tôi được thơm tho. Và Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, kiến tạo sự hòa hợp giữa chúng ta không phải chỉ là một phương pháp tốt để cơ cấu giáo hội tiến triển tốt hơn, không phải là một vấn đề chiến lược hay là một phép lịch sự. Đó là một đòi hỏi nội tại của một cuộc sống theo Thánh Linh. Chúng ta phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần là hiệp thông khi ta vì nhẹ dạ trở thành dụng cụ chia rẽ, tiếp tay cho kẻ thù ẩn nấp và thích những lời nói hành nói xấu và những ẩn ý tạo nên phe đảng, nuôi dưỡng sự nhung nhớ quá khứ, bất tín nhiệm, bi quan, sợ hãi. Vì thế, chúng ta hãy thận trọng, đừng làm ô nhiễm sự sức dầu của Thánh Linh và làm bẩn áo của mẹ giáo hội bằng sự chia rẽ, những thái độ cực đoan, những hành động thiếu bác ái và hiệp thông. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tầm, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
In Luxembourg, Đức Hồng y Parolin đến thăm Luxembourg. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến viếng thăm và làm việc tại Luxembourg trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng y Parolin đã được Thủ tướng Xavier Bettel tiếp đón, và ngài cũng gặp Ngoại trưởng Jean Asselborn trong cuộc họp tại trụ sở Mansfeld. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng y quốc vụ khanh đã được Đại công tước thừa kế tiếp kiến tại cung điện. Trước khi trở về Roma, Đức Hồng y Parolin đã gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Ferdinand Eppen. Sáng ngày 5 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng y đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu với Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng giám mục giáo phận Luxembourg sở tại nhà thờ chính tòa địa phương, cũng như viếng thăm trung tâm Lourdes của tổ chức Caritas ở thị trấn Gasperich, nơi có 66 người tị nạn đang được trú ngụ. giáo phận Luxembourg hiện có 456.000 tín hữu trên tổng số 626.000 dân cư. Tại đây có 275 giáo xứ với 275 linh mục triều và giáo.
Tên Stuttgart, Đức Quốc. Trong năm 2022, Kinh Thánh có thêm 57 ngôn ngữ. Trong năm qua, Kinh Thánh đã được dịch ra thêm 57 ngôn ngữ trên thế giới, nhờ đó có thêm 100 triệu người có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ. Hội Kinh Thánh Đức có trụ sở ở thành phố Stuttgart cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 3 tháng 4 vừa qua, dựa trên các thông tin của Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới có trụ sở ở thành phố Swindon bên Anh Quốc. Trong năm qua, Kinh Thánh được dịch ra lần đầu tiên trong hai ngôn ngữ có 7 triệu người sử dụng tại Ethiopia bên Phi Châu. Gần 2 triệu người dân tộc ở Việt Nam cũng có thể đọc Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ. Tổng cộng, trên thế giới ít là một phần Kinh Thánh đã được dịch ra 3.610 ngôn ngữ, và Kinh Thánh Tân Ước có bản dịch trong 1.622 thứ tiếng, và Kinh Thánh toàn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ. Tổng cộng, trên thế giới hiện có khoảng 7.400 ngôn ngữ. Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới có các thành viên tại hơn 184 quốc gia và lãnh thổ với nhiệm vụ dịch, xuất bản và phổ biến Kinh Thánh.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Mueller tái phê bình dịch chúc lành cho các cặp đồng phái. Đức Hồng Y Gerhard Mueller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tái phê bình một số giám mục ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái và con đường công nghiệp tại Đức. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Chỉ Nam Mới Hàng Ngày ở Ý, truyền đi hôm 3 tháng 4 vừa qua, nhân dịp xuất bản cuốn sách mới tờ đề Đức Giáo Hoàng, Thừa Các Vụ và Sứ Mạng, Đức Hồng Y Mueller nhận định rằng những người cổ võ con đường công nghiệp trong công giáo tại Đức không muốn tách rời khỏi giáo hội công giáo, trái lại, họ muốn trở thành đầu tàu kéo giáo hội chạy theo. Chương trình hành động của họ đã được biết đến từ hơn nửa thế kỷ và vẫn luôn là chương trình của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Ủy ban này không thực sự đại diện giáo dân Công giáo Đức, nhưng đúng hơn họ là những công chức từ nhiều thập niên rồi chiến đấu chống sự độc thân linh mục, chống lại sự bất khả phân ly của hồn phối và ủng hộ quyền chức cho phụ nữ. Trước nhận định, theo đó, trong tiến trình con đường công nghiệp của Công giáo Đức, những đề nghị vừa nói được trình bày như giải pháp cho vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Thống Y Mueller nói, sự thật là tại Đức đã có một sự lợi dụng rất lớn những vụ lạm dụng của một số linh mục để du nhập một chương trình hành động đã có từ trước và không liên hệ gì tới thảm trạng lạm dụng. Nhưng đảng khác, những cơ quan truyền thông lớn tại Đức chỉ tuyên dương những thay đổi về đạo lý do con đường công nghiệp cổ võ. Đối với họ, trong giáo hội chỉ có những gì được khoa học của con đường này ở thành phố Frankfurt đề ra là tốt, trong khi tất cả những người không thuộc con đường này đều bị vu khống và họ dùng những nhãn hiệu như bảo thủ hoặc thậm chí bị gọi là phát xít. Phần lớn báo chí Đức đều ủng hộ con đường công nghiệp không phải để cải tiến giáo hội nhưng là để phá hủy giáo hội. Không phải tình cờ mà họ nói về những vụ ấu dâm do các linh mục phạm, nhưng đồng thời là im lặng về những tội như thế xảy ra trong môi trường thể thao, các đại học hoặc trong chính trị, nơi mà tỷ lệ phạm các tội này cao hơn nhiều. Những kẻ vẫn muốn chống lại sự độc thân của linh mục và chống luân lý tính dục của giáo hội, nay họ tìm thấy trong tệ nạn lạm dụng tính dục do linh mục một phương thế để phá hủy điều mà họ vẫn luôn mong muốn phá bỏ. Về vụ giám mục Johann Bonney của giáo phận Anvers bên Bỉ ủng hộ việc chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái và nói rằng hội đồng giám mục Bỉ đã mang vấn đề này về Roma và Đức Giáo Hoàng tại Roma nói với các giám mục Bỉ rằng có quyền quyết định về vấn đề này. Đức Hồng Y Mueller nhận xét, ngày nay những ai có lập trường đạo lý không trần chính tìm cách biện minh bằng cách đại tới những điều gọi là tuyên bố hoặc phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhưng làm như thế, họ vượt quá thẩm quyền của mình. Trong lịch sử giáo hội đã có bao nhiêu giáo mục lạc giáo, rối đạo. Chủ trương chúc lành cho những cặp đồng phái là một lạc giáo rõ ràng. Để biện minh cho lập trường đó, họ không thể tham chiếu một lúc, trong đó Đức Giáo Hoàng nói với họ điều gì. Và cho dù Đức Giáo Hoàng có nói thực điều đó, không bao giờ người ta có thể du nhập việc phúc lành cho các cặp đồng phái, như thể đó là một hồn phối. Đó là điều tuyệt đối không có thể. Không có thẩm quyền của một vị giáo hoàng nào có thể thay đổi mặc khải và nền tảng của luân lý Kitô giáo và Công giáo. Đó là những hành vi chống lại giáo hội.
Tinh Liên Quốc, Đức Quốc. Năm nay, giáo phận Liên Quốc không có tân linh mục nào. Năm nay, lần đầu tiên giáo phận Liên Quốc của Đức cha Georg Pasing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, không có tân linh mục nào. Đức cha Pasing thông báo như trên, trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu hôm 4 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa địa phương. Ngài nói với các linh mục, tôi biết việc phục vụ này đòi hỏi rất nhiều năng lực nơi anh em, về thể lý cũng như tinh thần, đến độ nhiều khi bị kiệt lực. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn được nghe từ anh em thông tin thực sự về đời sống linh mục và tình trạng cá nhân của anh em. Linh mục là thành phần quan trọng trong hàng lãnh đạo giáo phận. Sứ vụ của anh em và của tôi chỉ thành công nếu có sự cộng tác tốt. Giáo phận Liên Quốc có hơn 630.000 tín hữu Công giáo, thuộc 117 giáo xứ với gần 400 linh mục.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy tâm lên cho ta, hãy tâm cho chúng ta, tâm tăng lên tình yêu, tăng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài Tinh thần hòa giải đem lại niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Linh mục John Fullenbach đã kể lại một câu chuyện như sau. Đó là một buổi sáng thứ sáu tuần thánh. Tôi ngồi tòa giải tội. Một người đàn ông bước vào, quỳ xuống, bắt đầu xưng tội. Thưa cha, nói thật, con không muốn đi xưng tội chút nào. Tôi hỏi lại, vậy tại sao ông đến đây? Người đàn ông trả lời, cha có nhìn thấy người đàn bà ngoài kia không? Vợ con đó. Con bước vào đây chỉ là tránh bị bà ấy cằn nhằn trong suốt mùa phục sinh này. Vậy ư, tôi trả lời. Song vì ông đã đến đây rồi, chi bằng ông thành thật xưng tội luôn đi, có mất mát gì thêm đâu nhỉ? Sau một chốc lát ngần ngừ, người đàn ông đáp. Phải. Đằng nào cũng đã bước vào đây rồi, con sẽ xưng tội một cách đàng hoàng. Nhiều năm sau, người đàn ông ấy gặp tôi tâm sự rằng, cha John thân mến, cha còn nhớ lần con bị vợ ép vào xưng tội hôm thứ sáu tuần thánh năm ấy không? Cuộc sống của con đã thay đổi hoàn toàn từ đó, và bây giờ con rất vui. Các bạn thân mến, có thể nói, bình an tâm hồn đã đem lại niềm vui cho người đàn ông kia. Sự bình an mà Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ, Thầy đem lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Donald Walters đã viết rằng, bình an tâm hồn là kết quả không phải của tài khoản trong ngân hàng, mà của lời nguyện và suy niệm. Càng gắn bó với Chúa trong suy niệm và hòa giải với Ngài bao nhiêu, ta càng cảm thấy như được bao trùm bởi tấm chăn của bình an nội tâm, sưởi ấm châu thân, xoa dịu xung động, phấn khích tâm hồn bằng niềm vui trẻ trung. Bình an như dòng suối êm đềm, cuốn phăng mọi lo lắng và đem lại cảm giác tin yêu thật vui vẻ mới mẻ. Bình an tâm hồn thuộc về người biết rằng, chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời mình. Rồi bà Su Montik đặt câu hỏi cho mình khi bà bị căng thẳng và mất vui, bà kể rằng, một buổi tối trong tháng riêng khi gió bắt đầu luồn nhẹ chung quanh nhà tôi bước vào phòng của đứa con gái Anna, nhìn thấy con búp bê nhựa mà nó đã nhận được ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Con búp bê này thuộc loại trò chơi mà mỗi khi người ta bấm, nó ngả hẳn về phía trước, sau đó đứng lại trên bệ của nó. Cái bệ này có chất nam châm và bắt buộc nó phải trở về vị trí cũ, người ta gọi là trọng tâm an toàn. Cũng vậy, tôi cần phải có trọng tâm an toàn. Nó giúp tôi đứng vững mỗi khi con người bị điên đảo, giằng co, gập ngã, phân hướng. Nó giúp tôi sống trọn vẹn tại trung tâm lòng mình và tôi có thể trả lời những thách đố vây quanh cuộc đời cách dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng giúp tôi bắt liên lạc được với Thiên Chúa, đấng tôi kiếm tìm hàng ngày.
Cây thanh giá, lời chứng của tình yêu, yêu nhân thế, ngày chết trên đôi cao. Tình yêu Chúa năm tháng vẫn dâng trào, tình yêu Chúa tôi biết bao ngọt ngào. Vì yêu nhân thế Chúa gánh bao tội kiếp, chiều tao loáng tim Chúa hiến trao tâm mình. ôi ân tình của Chúa quá thẳm sâu, con gục đầu đến thánh giá niềm mong. Cây thánh giá nguồn phúc ân nở hoa, ôi nhân thế tội lỗi bao ngày qua, tình yêu Chúa luôn thứ tha lỗi lầm, tình yêu Chúa ôi thiết tha hai ngàn. Vì yêu nhân thế Chúa gánh bao tội kiếp, chiều nào lắng tim Chúa hiến trao thân mình. Ôi ân tình của Chúa quá thẳm sâu, con gục đầu đến thánh giá niềm mong. Cây thánh giá nguồn sáng cho chân gian, để soi lối người sống trong lầm than. Tình yêu Chúa chung tín đến muôn đời, tình yêu Chúa đưa bước con về trời. Vì yêu nhân thế Chúa gánh bao tội kiếp, chiều nào loan tin Chúa hiến trao thân mình. Ôi ân tình của Chúa quá thẳm sâu, con gục đầu đến thánh giá niềm mong. Vì yêu nhân thế Chúa gánh bao tội kiếp, chiều nào loan tin Chúa hiến trao thân mình. Ôi ân tình của Chúa quá thẳm sâu, con gục đầu đến thánh giá.
Hãy đặt Chúa vào trọng tâm lòng mình. Tôi thường nghe những câu đó mỗi ngày khi đi dự thánh lễ. Tôi tự hỏi câu đó có nghĩa là gì nhỉ? Thiết tưởng khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Câu này chỉ cho người Kitô hữu cách thức hiểu lời Chúa mời gọi và đặt người vào trọng tâm của lòng mình. Cũng như Ngài nói với mọi người, anh chị em hãy sống cùng Thầy, có nghĩa là anh chị em hãy đặt tin tưởng và trao phó mọi sự cho Thầy, mọi hành động, mọi việc làm, mọi tư tưởng và những dự định tương lai. Tất cả sẽ phải bắt nguồn từ Thầy, từ sự hiện diện của Thầy. Đôi khi trong cuộc sống, Chúa để chúng ta có những cảm nghiệm đau khổ như bị sỉ vả, bỏ rơi, để chúng ta hiểu được tâm trạng của những người nghèo ra sao. Một khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ có lòng thông cảm và biết ơn Thiên Chúa vì những cảm nghiệm đó. Nó cũng làm cho chúng ta lớn hơn trên đường thiêng liêng. Câu chuyện Đá vào giám mục cũng do cha John Fulenbach kể như sau. Vài năm trước đây, tôi gặp một giám mục, và vị giám mục này kể tôi nghe câu chuyện đã làm cho Ngài thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của Ngài. Được biết, trước kia Ngài rất hờ hững, chẳng mấy bận tâm về tình trạng của những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội tại đất nước của Ngài. Ngài không thấy có gì bất công trong cách mà những người ở ngoài lề xã hội bị đối xử. Một hôm, có anh cảnh sát nọ không nhận ra ngài là một giám mục, đã đá vào hông ngài và xô đẩy ngài y như anh ta vẫn làm với những kẻ hành khất. Cú đá ấy đã mở mắt vị giám mục, và đó là lần đầu tiên mà ngài hiểu ra sự thật của mặt trái xã hội mà ngài đang sống. Lần đầu tiên ngài hiểu thế nào là tình trạng của những kẻ nghèo và những người bị áp bức. Để kết thúc câu chuyện ấy, ngài nói với giọng trầm ngâm sâu lắng. Từ đó, tôi mới bắt đầu hiểu thánh tình. Tôi đọc thánh kinh như thể lần đầu tiên trong đời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Khi tôi lầm lỡ mới biết tất chia những người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói, tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi tan nát mới biết tất chia với người buồn cùng. Khi tôi đau khổ, đời tôi mới biết thầm thông. Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con lấy ơn. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình khắp nơi. Tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi nơi thân hồng. Khi tôi lưu lo, tôi sẽ hiểu bóng đêm là sợ ai. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người có quen. Khi tôi khát vọng đời tôi. Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đây thờ ơ. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình thắm nơi muôn phương.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
trong cuộc đời vui cất tiếng cao thắp khen danh ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin ngài lời yêu thương mãi thôi. Trên dòng đời trôi, ngài đã đến làm thân kiếm con người. Tìm đến với ngài, tìm sống với ngài, tìm nói với ngài bằng tiếng nói của con người. Ôi Giêsu, con hát về ngài cho thanh âm lối cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài, ôi yêu thương quy hồn chứa cha, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ.
Nhà văn Frank Kafka một lần đi dạo trong công viên, ông thấy một em bé đứng khóc nức nở vì đánh rơi con búp bê yêu thích. Ông giúp cô bé tìm kiếm con búp bê xung quanh nhưng không thấy. Hai ngày sau, ông hẹn gặp và trao cho cô bé một lá thư của búp bê với lời nhắn: "Bạn ơi, đừng khóc nữa. Mình đang lên đường đi nhìn ngắm thế giới tuyệt vời. Mình sẽ viết thư kể cho bạn về cuộc phiêu lưu của mình." Từ đó, mỗi ngày ông đều thay mặt búp bê chuyển thư đến cho cô bé, kể về chuyến phiêu lưu khiến cho cô say mê. Trong lần gặp cuối cùng, ông trao tặng cô con búp bê khác, kèm theo một lá thư viết rằng: "Những chuyến đi đã làm thay đổi bản thân tôi rất nhiều." Một năm sau, ông qua đời. Thời gian dần trôi, cô bé giờ trở thành một thiếu nữ. Trong một lần dọn dẹp đồ cũ, bất ngờ cô tìm thấy một lá thư kẹp bên trong con búp bê. Bức thư có chữ ký của Kafka với dòng chữ: "Mọi điều mà cháu yêu quý rồi sẽ qua đi, nhưng cuối cùng tình yêu sẽ trở lại trong một hình hài khác, đẹp đẽ và ý nghĩa hơn." Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh thuật lại, vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdala đi tảo mộ, đến một hang đá nơi đặt xác Đức Giêsu. Trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn, bà vừa đi vừa khóc. Chợt bà hốt hoảng chứng kiến hiện trường, tảng đá đã lăn ra một bên, nhưng không thấy xác thầy đâu. Bỗng Đức Giêsu xuất hiện và trìu mến hỏi: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Với tất cả niềm yêu mến, bao nhiêu kỷ niệm thân thương lại ùa về trong ký ức. Maria nói lên nỗi lòng đang tìm kiếm thi hài của thầy Giêsu đã bị ai lấy mất. Đức Giêsu liền gọi tên Maria. Trong cuộc đời đầy thử thách, chưa bao giờ Maria nghe được giọng nói thân thương như thế. Tiếng gọi của Đức Giêsu như một sức mạnh làm nên sự thay đổi lớn trong lòng Maria, phá tan mọi nỗi ngờ vực, khiến bà bừng tỉnh và mạnh mẽ tuyên xưng: "Tôi đã thấy Chúa." Cuộc đời của Maria gặp nhiều điều thị phi. Bà từng bị xem là người tội lỗi, bị giam hãm bởi bảy thứ quỷ. Đức Giêsu đã thấu hiểu nỗi niềm ấy, nên đã chữa bà lành sạch. Từ đó, Maria đi theo Đức Giêsu và với nhóm 12. Khi Đức Giêsu bị hành hình, nhiều tông đồ bỏ trốn, chỉ còn ông Gioan và Maria. Vì thế, bà đã chứng kiến tất cả những gì Đức Giêsu đã chịu. Khi Chúa sống lại, cũng chính Maria chứng kiến ngôi mộ trống và xác tín thầy đã sống lại. Bà là người đầu tiên gặp được đấng phục sinh. ra đi trong nặng nề u buồn, sợ hãi, với hình ảnh một người đã chết. Maria trở về trong niềm phấn khởi của đấng phục sinh, bỏ lại ký ức cũ nặng nề về người đã chết. Maria như được chắp đôi cánh bay lên, vươn tới nguồn sống mới. Ra đi trong nghi ngờ bế tắc, con tim Maria đã reo vui trở lại trong tiếng gọi của Thầy Chí Ái. Niềm vui phục sinh phá tan mọi nỗi sợ hãi, khiến Maria mau mắn chạy về truyền lại cho các tông đồ. Biết bao lần trong cuộc sống, tâm hồn ta hoang mang tìm kiếm Chúa qua ảo vọng trần gian. Cũng có lúc con tim ta xe thắt vì những nghịch cảnh, hờn trách Chúa vì ước mộng dở dang. Có lúc tâm tư ta rối bời, không biết đi về đâu giữa trăm ngàn ngã rẽ. Ta phải đấu tranh chọn lựa giữa ước muốn bước theo Chúa, mà cũng muốn ngả theo sự níu kéo của trần gian. Tất cả sẽ qua đi, chỉ có Chúa vẫn ân cần hiện diện, lắng nghe và thấu cảm chúng ta qua mọi biến cố của đời sống. Lạy Chúa, mọi cố gắng của chúng con sẽ vô nghĩa nếu không có tình yêu Chúa dẫn dắt. Xin cho sức mạnh và tình yêu của đấng phục sinh soi chiếu đổ đầy tâm hồn chúng con. Amen.
Chúc vinh danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu, bao con người ngày đêm mong Chúa thôi. Con mong từ đây đường con đi được loan báo danh Ngài. Xin Chúa thương đời khai sáng khắp nơi, cho khắp đất trời mùa cầu rỗi đến bên người. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, Ngài đã phục sinh trong hiền thánh, cho tình yêu tràn chứa nguồn sống nơi người. Lời ca muôn ý xin nói về Ngài, niềm tin cao quý xin nói cho người. Phật cao bài ca hạnh phúc hỡi ai. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa tràn, xin tiếng ca sẽ mang theo.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.